sáu nhỏ hiện tượng đồng tính luyến ái. Đồng tính luyến ái là việc cá thể lựa chọn quan hệ tình dục với cá thể cùng giới. Đồng tính luyến ái là hiện tượng phổ biến trong giới động vật. Tuy nhiên, đối với người, hiện tượng này là không bình thường, nhưng cũng không thể kết luận đây là sự rối loạn chức năng của hệ thần kinh. Không thể gọi đồng tính luyến ái là bệnh. Trong những cộng đồng văn hóa có thái độ không phân biệt đối xử với cá nhân trên cơ sở định hướng tình dục, thì những người đồng tính luyến ái hoàn toàn bình thường về tâm lý. Hiện tượng đồng tính luyến ái ở một số xã hội không hiếm lắm. Các nghiên cứu cho thấy có 10% người Mỹ là đồng tính luyến ái, có khoảng 13% phụ nữ có sinh hoạt đồng tính luyến ái, nhưng chỉ có 1-3% nhận dạng bản thân là đồng tính luyến ái. Tương tự có 20-37% nam giới có trải nghiệm đồng tính luyến ái, nhưng chỉ có 4% là đồng tính luyến ái suốt đời, còn 10% đồng tính luyến ái ít nhất là khoảng 3 năm. A nhỏ, mẫu vai giới và những người đồng tính luyến ái trong con mắt của những người dị tính luyến ái. Về phương diện học thuyết, giới nhận dạng giới và vai giới là độc lập đối với định hướng tình dục, nhưng trong tâm tưởng của rất nhiều người, những học thuyết này có liên hệ chặt chẽ với định hướng tình dục. Nhận định truyền thống của chúng ta về vai giới giả định rằng dị tính luyến ái là thành tố tới hạn của nam tính và nữ tính. Một người đàn ông nam tính bị hấp dẫn bởi đàn bà, người đàn bà nữ tính bị hấp dẫn bởi đàn ông. Từ giả định này suy ra hai niềm tin về đồng tính luyến ái. Nếu người đàn ông là đồng tính luyến ái, anh ta không thể có nam tính, và nếu người đàn bà là đồng tính luyến ái, chị ta không thể có nữ tính, và nếu người đàn ông là đồng tính luyến ái, anh ta phải có vài đặc trưng của nữ tính, và nếu người đàn bà là đồng tính luyến ái, chị ta phải có vài đặc trưng của nam tính. Điều mà những niềm tin này gieo rắc là đồng tính luyến ái theo một cách nào đó đồng hành với sự thất bại trong việc thực thi đầy đủ vai giới. Người đàn ông thực sự không đồng tính luyến ái, vì vậy đàn ông đồng tính luyến ái không phải là đàn ông thực sự. Tương tự, đàn bà thực sự không đồng tính luyến ái. Đàn bà đồng tính luyến ái không phải là đàn bà thực sự. Mô hình đàn ông đồng tính luyến ái thường liên kết họ với những đặc trưng nữ tính như yếu đuối, giàu cảm xúc và dễ phục tùng. Trong nghiên cứu mới đây có thể thấy quan niệm về đàn ông có nữ tính và đồng tính luyến ái thường đồng hành với quan niệm là họ có sự sai lệch khỏi vai nam giới truyền thống. Trong một nghiên cứu, người ta cho 20 sinh viên xem một băng video phỏng vấn và một nửa số sinh viên được thông báo rằng người đàn ông trả lời phỏng vấn là người đồng tính luyến ái. Những sinh viên tin rằng anh ta đồng tính luyến ái, thấy rằng anh ta có rất nhiều đặc trưng của đàn bà. Một vài bằng chứng giả định rằng đàn ông đồng tính luyến ái có nhiều nét nữ tính hoặc biểu cảm hơn đàn ông dị tính luyến ái, nhưng bằng chứng không phải là kết luận, vì những nghiên cứu như vậy thường dựa trên mẫu. Không có bằng chứng khoa học ủng hộ niềm tin rằng đàn ông đồng tính luyến ái nghệ sĩ hơn đàn ông dị tính luyến ái. Thật vậy, nếu đàn ông đồng tính luyến ái biểu hiện tốt hơn đàn ông dị tính luyến ái, một nét tính cách như vậy có thể được phản ánh trong niềm tin của người đồng tính luyến ái về cung cách hành động của đàn ông đồng tính luyến ái, chứ không phải đó là đặc trưng bẩm sinh. Cũng như đối với một vài đàn ông đồng tính luyến ái, tiếp nhận phong cách nữ tính là một dạng của tự bảo vệ, một vài phụ nữ đồng tính luyến ái tiếp nhận phong cách nam giới vì cùng một nguyên nhân. Từ cuối thế kỷ thứ 19, những phụ nữ đồng tính luyến ái nổi bật nhất là những người tiếp nhận quần áo và thái độ đàn ông. Vai phụ nữ hung hăng, vai bề ngoài giống đàn ông của phụ nữ đồng tính luyến ái làm họ buồn cười, nhưng cũng che chở họ bằng cách làm họ thành dễ thương. Tuy nhiên, vấn đề còn tiếp diễn, đàn bà đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái giống nhau hay khác nhau trong những đặc trưng vai giới khác xa định hướng tình dục. Một nghiên cứu khẳng định rằng phụ nữ đồng tính luyến ái lưỡng tính hơn trong vai giới của họ so với phụ nữ dị tính luyến ái. Một nghiên cứu khác cho thấy không có liên hệ giữa nét tính cách khéo tay kỹ thuật, biểu cảm và định hướng tình dục ở phụ nữ. Không có một kết luận nào được tìm thấy về quan hệ giữa định hướng tình dục và vai giới. Vai nam nữ đồng tính luyến ái có thể nhấn mạnh nét tính cách hoặc ứng xử cá nhân nào đó trong thời gian này và tách biệt chúng trong thời gian khác. Những nét tính cách và ứng xử này không nhất thiết phổ cập đối với những người đồng tính luyến ái. Cũng như vai giới, người đồng tính luyến ái có thể phản ánh quan điểm về việc xã hội mong đợi người ta phải hành động như thế nào. Những mẫu đồng tính luyến ái nam nữ cũng áp dụng được cho những người dị tính luyến ái, nhưng không đóng vai giới theo mẫu. Một nghiên cứu về mẫu vai giới cho thấy khi một cá nhân có hành vi ứng xử không đặc trưng cho giới của họ, cá nhân này thường bị coi là đồng tính luyến ái. Khi một người đàn ông nhận công việc nuôi trẻ hay thư ký, sinh viên tin rằng có đến 40% khả năng là anh ta đồng tính luyến ái. Một nghiên cứu khác cho thấy khi đàn ông có khuôn mặt nữ tính và đàn bà có khuôn mặt nam tính, họ thường bị coi là đồng tính luyến ái. Sự rời bỏ mẫu giới truyền thống liên kết với thành kiến chống lại những người đồng tính luyến ái. Những nghiên cứu về thái độ đối với người đồng tính luyến ái chỉ ra liên hệ giữa thái độ tiêu cực và vai giới. Việc so sánh giữa những cá nhân có thái độ tiêu cực đối với người đồng tính luyến ái và những người giữ thái độ dung hòa hoặc tích cực cho thấy vài bằng chứng về sự khác biệt. Những người có thái độ tiêu cực có vẻ như trung thành với vai giới truyền thống là những người đàn ông và đàn bà theo mẫu và ủng hộ chuẩn mực hai giới, bảo đảm cho đàn ông nhiều tự do tình dục hơn đàn bà. Đàn ông có xu hướng tiêu cực hơn đàn bà đối với người đồng tính luyến ái và đàn ông dị tính luyến ái có xu hướng tiêu cực đối với đàn ông đồng tính luyến ái hơn đối với đàn bà đồng tính luyến ái. Đàn bà dị tính luyến ái tiêu cực hơn đối với đàn bà đồng tính luyến ái. B nhỏ, tình yêu giữa những người đồng tính luyến ái. Tình yêu có vai trò quan trọng như nhau đối với những người dị tính luyến ái, đồng tính luyến ái và lưỡng tính luyến ái. Tuy nhiên, rất nhiều người dị tính luyến ái tỏ ra kỳ thị đối với tình yêu lứa đôi của những người đồng tính luyến ái. Họ cho rằng quan hệ giữa những người đồng tính luyến ái ít mê đắm yêu đương và đem lại ít hạnh phúc hơn. Một nghiên cứu tiến hành đối với 360 sinh viên dị tính luyến ái cho thấy kết quả sau. Nếu cho những nhóm sinh viên khác nhau biết cùng những thông tin về một cặp yêu nhau, lời đối thoại, những sự chăm sóc nhau, những việc họ làm cho nhau và hy sinh vì nhau, nhưng với mô tả là dị tính luyến ái hoặc đồng tính luyến ái thì kết quả sẽ rất khác nhau. Khi cặp nhân tình được mô tả là dị tính luyến ái, sinh viên cho rằng họ yêu nhau say đắm và rất hạnh phúc. Nhưng chỉ cần mô tả đó là cặp đồng tính luyến ái thì mức độ say đắm và hạnh phúc của họ trong đánh giá của sinh viên giảm đi rất nhiều. Nhà nghiên cứu rút ra kết luận vì mô tả chỉ khác nhau ở giới tính của cặp nên có thể thấy định kiến trong việc người dị tính luyến ái đánh giá quan hệ yêu đương giữa những người đồng tính luyến ái. Có rất nhiều dữ liệu cho thấy tình yêu rất quan trọng đối với người đồng tính luyến ái. Quan hệ yêu đương giữa họ có những chiều đo khác biệt so với quan hệ yêu đương của những người dị tính luyến ái và nó không chỉ có cơ sở là tình dục như quan niệm của một số người. Nói chung, đàn ông thường có xu hướng tách biệt tình yêu và tình dục. Đàn ông đồng tính luyến ái lại càng nhấn mạnh xu hướng này. Dù cho đàn ông đồng tính luyến ái đánh giá cao tình yêu nhưng họ cũng không coi nhẹ tình dục. Tình yêu còn có thêm một ý nghĩa quan trọng khác đối với những người đồng tính luyến ái và lưỡng tính luyến ái. Nó giúp họ hình thành và chấp nhận dạng định hướng tình dục của bản thân. Có một số đàn ông và đàn bà có trải nghiệm tình dục với cả hai giới và chỉ có một số rất nhỏ trong đó nhận dạng mình là đồng tính luyến ái. Bản thân quan hệ tình dục với người cùng giới chưa đủ để một cá nhân tự nhận dạng và chấp nhận mình là đồng tính luyến ái. Yếu tố quan trọng để có nhận dạng định hướng tình dục cùng giới là tình yêu đối với người cùng giới. C nhỏ, nhận dạng định hướng đồng tính luyến ái của bản thân. Một phần của nhận dạng tình dục của cá nhân bắt đầu từ việc quan tâm đến định hướng tình dục của bản thân, tức là thích bạn tình của mình là người cùng hay khác giới. Định hướng tình dục tồn tại từ xa xưa và không phải nền văn hóa nào cũng phân loại định hướng tình dục như hiện nay. Nền văn hóa Tây Âu chia các cá nhân thành ba loại: dị tính luyến ái, đồng tính luyến ái và lưỡng tính luyến ái. Phần lớn thanh niên thể hiện dị tính luyến ái mà không cần phải tìm hiểu nhiều về bản thân. Những thanh niên bị cuốn hút bởi những người cùng giới phải trải qua một quá trình chấp nhận xu hướng đồng tính luyến ái của bản thân một cách gian khổ vì xã hội có thái độ phản đối mạnh mẽ đối với định hướng tình dục này. Để nhận dạng định hướng tình dục của bản thân là đồng tính luyến ái phải có thời gian và trải qua vài giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất bắt đầu ngay từ cuối tuổi thiếu niên đầu tuổi thanh niên. Những thanh thiếu niên đồng tính luyến ái đã nhận thấy sự khác thường của mình. Một vài thanh niên đồng tính luyến ái thổ lộ rằng họ bắt đầu lo lắng về sự khác biệt của mình ở giữa hoặc cuối tuổi thiếu niên. Một vài nam đồng tính luyến ái có ứng xử đàn bà hoặc bắt đầu thích những trò chơi dành cho con gái như chơi búp bê. Một trong những dấu hiệu rõ nét nhất về định hướng đồng tính luyến ái là sự thiếu vắng những ứng xử đàn ông như chơi những trò chơi con trai, chạy nhảy, mong muốn lớn lên sẽ giống bố. Trong giai đoạn dậy thì, định hướng tình dục có thể trở thành chủ đề quan trọng đối với một số thanh niên. Thanh niên đồng tính luyến ái cũng hẹn hò với bạn khác giới ở độ tuổi từ 14 đến 19, nhưng họ có những tình cảm nước đôi đối với bản thân. Họ không thích hôn nhau và không thích đi xa hơn tình bạn trong quan hệ tình cảm với những người khác giới. Đồng thời họ cảm thấy rất khó gọi tên những tình cảm của mình đối với người cùng giới. Phản ứng của họ là sợ hãi, xấu hổ và thậm chí phủ nhận những tình cảm này. Trong giai đoạn 2, những thanh niên này đã bắt đầu có thể gọi tên những tình cảm đối với người cùng giới là bị lôi cuốn, yêu hoặc ham muốn tình dục. Giai đoạn 3 là giai đoạn cá nhân nhận dạng mình là đồng tính luyến ái. Do xã hội khó lòng chấp nhận đồng tính luyến ái, nên những thanh niên này không muốn công khai định hướng tình dục của mình, nhưng điều này không chứng tỏ rằng những thanh niên đồng tính luyến ái tự đánh giá mình thấp, mà họ cũng có tự đánh giá bình thường như những thanh niên dị tính luyến ái. Họ có thể bị choáng váng hoặc lo lắng về định hướng tình dục của bản thân, nhưng lý do là họ sợ người thân xa cách hoặc bạn bè chê cười giễu cợt khi định hướng tình dục của họ bị lộ. Một số ít thanh niên cảm thấy bế tắc và có ý định tự tử. Thường thì những thanh niên đồng tính luyến ái không đủ dũng cảm để bộc lộ định hướng tình dục khi chưa quá 25 tuổi và có thể không bao giờ thổ lộ về nó. Một vài người đồng tính luyến ái còn trải qua hai giai đoạn phụ. Giai đoạn phụ tiếp theo là giai đoạn yêu đương và mối tình đầu. Giai đoạn này cho phép hợp nhất tình cảm và tình dục. Mối tình đầu thường xuất hiện ở độ tuổi từ 20 đến 23. Tình yêu đặc biệt quan trọng đối với người đồng tính luyến ái. Nó cho họ sự tự tin, cảm giác yêu, cảm giác chia sẻ và phụ thuộc lẫn nhau do tình cảm của mình được người khác đón nhận và cảm giác được yêu. Từ những cảm giác yêu đương với những người cùng giới đến sinh hoạt tình dục với họ thường phải có thời gian dài năm. Giai đoạn phụ cuối cùng là giai đoạn gia nhập tiểu văn hóa đồng tính luyến ái. Họ kết bạn với những người đồng tính luyến ái khác, tham gia các hội như nhà tắm hơi, quán bar, câu lạc bộ đồng tính luyến ái. Ở những tụ điểm này họ khẳng định nhân cách và không có mặc cảm về định hướng tình dục của bản thân. Một số người đồng tính luyến ái công khai về định hướng tình dục của bản thân. Mức độ công khai rất khác biệt ở những cá nhân khác nhau. Một số công khai cho toàn xã hội biết, một số khác chỉ cho gia đình và bạn bè biết. Có những người lại giấu gia đình, chỉ cho bạn tình và bạn gần gũi nhất biết. Dê nhỏ, nguồn gốc của đồng tính luyến ái. Các nhà tâm lý học vẫn chưa thể khẳng định nguồn gốc của đồng tính luyến ái, nhưng các giải thích của họ có thể phân ra hai trường phái sinh học và trường phái tâm lý học. Trường phái sinh học. Những nhà nghiên cứu về giới đầu tiên gồm Ulrich, Kakbeni, Graf Ebing, Siegfried và Ellis cho rằng đồng tính luyến ái là di truyền. Thamani, định hướng tình dục không phải do ta lựa chọn mà là cái xảy ra với ta. Nói cách khác, chúng ta không tự mình quyết định là đồng tính luyến ái hay dị tính luyến ái, mà chúng ta chỉ có thể nhận biết được định hướng tình dục của bản thân. Trong một nghiên cứu về gen được kiểm soát tốt thực hiện vào những năm 40 của thế kỷ 20, người ta đã tìm ra được một liên hệ mạnh giữa di truyền và đồng tính luyến ái. Các nhà nghiên cứu so sánh 157 cặp song sinh cùng trứng và khác trứng, cũng như các cặp anh em được nhận làm con nuôi ở cùng một độ tuổi. Bailey thấy rằng những cặp song sinh cùng trứng có tần số định hướng tình dục giống nhau lớn hơn cặp song sinh khác trứng. Nhưng chỉ có khoảng một nửa cặp song sinh cùng trứng chia sẻ cùng định hướng tình dục. Điều này có nghĩa là đóng góp của môi trường vào việc phát triển định hướng tình dục ít nhất là bằng đóng góp của di truyền, có vẻ như một phần nguyên nhân của hiện tượng đồng tính luyến ái nằm ở gen di truyền. Bản 7 La Mã.4, định hướng tình dục của những cặp song sinh. Bản gồm 4 cột dọc, cột thứ nhất các cặp anh em, cột thứ hai cùng trứng, cột thứ ba khác trứng, cột thứ tư con nuôi. Các cặp anh em, cả hai người đàn ông đều là đồng tính luyến ái nếu một người là đồng tính luyến ái, cùng trứng 52%, khác trứng 22%, con nuôi 11%. Các cặp anh em, cả hai người phụ nữ đều là đồng tính luyến ái nếu một người là đồng tính luyến ái, cùng trứng 48%, khác trứng 16%. Sau đó, các nhà khoa học nghiên cứu gen của 40 cặp anh em đồng tính luyến ái và thấy rằng 33 cặp có cùng một đoạn mã di truyền ở đuôi nhiễm sắc thể X. Thường có khoảng một nửa số cặp anh em đồng tính luyến ái chia sẻ đoạn mã này. Trường hợp anh em không cùng định hướng tình dục thì xác suất ngẫu nhiên nhỏ hơn 1%. Kết quả này cho thấy có ít nhất một gen đóng vai trò tiền định trong định hướng tình dục đồng tính luyến ái. Tuy nhiên, các nhà gen học chưa tìm ra được đoạn gen chịu trách nhiệm về đồng tính luyến ái. Hơn thế nữa, nghiên cứu của họ chưa được người khác thực hiện lại. Điều cuối cùng phải nói là hiện tượng đồng tính luyến ái là hiện tượng vô cùng phức tạp về mặt sinh học và xã hội học. Nếu tồn tại sự liên quan của gen thì đó chỉ là một phần của bức tranh. Một số nhà nghiên cứu khác tìm hiểu ảnh hưởng của hormone lên định hướng tình dục vì mức hormone phụ thuộc rất lớn vào những yếu tố ngoại cảnh như sức khỏe, chế độ ăn uống, hút thuốc lá và stress, nên việc kiểm soát thực nghiệm là rất khó. Theo Money, các nghiên cứu về mức hormone của những người đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái không cho thấy sự khác biệt ở họ. Cũng tồn tại giả thuyết rằng mức hormone trong thời kỳ bào thai đã tác động lên bộ não của thai nhi. Cơ chế tác động ở bào thai nam và nữ khác nhau. Đối với thai nhi nam, androgen có hai tác động, nam tính hóa và chống nữ tính hóa. Nam tính hóa là sự phát triển những mạch neutron cần thiết cho hoạt động tình dục nam giới. Chống nữ tính hóa là sự đè nén phát triển đối với các mạch neutron cần thiết cho hoạt động tình dục của nữ giới. Như vậy, phần lớn nam giới là dị tính luyến ái do bộ não của họ được nam tính hóa và chống nữ tính hóa. Nếu vì lý do nào đó bộ não không được chống nữ tính hóa, họ sẽ trở thành lưỡng tính luyến ái. nếu không xảy ra cả nam tính hóa và chống nữ tính hóa, thì họ trở thành đồng tính luyến ái. Những nghiên cứu trên động vật cho thấy sự điều chỉnh hormone ở cừu có thể làm cho cừu cái có hành vi như cừu đực. Vì giai đoạn thai nhi rất nhạy cảm, nên thai nhi có thể bị tác động bởi mức hormone của mẹ. Vì thí nghiệm trên bào thai người là vô đạo đức, nên ta không thể đưa ra kết luận chính xác về tác động của hormone đối với não của thai nhi. Các phân tích đối với stress của mẹ cho thấy không có liên hệ nào giữa stress, mức hormone của mẹ và đồng tính luyến ái của con. Nhưng người ta thấy rằng những phụ nữ uống hormone estrogen tổng hợp khi mang thai có xu hướng có con gái là đồng tính luyến ái nhiều hơn so với những phụ nữ bình thường. Đối với đàn ông không có hiệu ứng như vậy. Kết quả này khẳng định việc bị rơi vào tình cảnh mức hormone cao chỉ là một phần nguyên nhân của đồng tính luyến ái. Một nghiên cứu khác do Levey tiến hành cho thấy vùng não trước điều khiển hành vi tình dục của những người đàn ông đồng tính luyến ái bé hơn so với những người đàn ông bình thường. Nhưng vì nghiên cứu được tiến hành trên những người mắc bệnh AIDS đã chết, nên có thể kích cỡ của vùng này là kết quả của căn bệnh. Đây cũng có thể là kết quả của hành vi đồng tính luyến ái của những người này. Trường phái tâm lý học. Một số nhà tâm lý khác không đồng tình với nhận định này. Baurim nhận thấy rằng nhiều cá nhân lưỡng tính luyến ái chọn nhận dạng dị tính luyến ái, mặc dù họ bị lôi cuốn bởi cả hai giới. Tương tự, Kitchinger và Wilkinson thấy rằng nhiều phụ nữ sau hơn chục năm trời dị tính luyến ái và nhận dạng mình là dị tính luyến ái đã chuyển đổi thành đồng tính luyến ái khi trưởng thành hơn. Rõ ràng là những số liệu này cho thấy ít nhất một vài cá nhân đồng tính luyến ái không được định hướng như vậy ngay từ đầu và có một vài vấn đề cần phải nói về định hướng tình dục. Chúng ta còn chưa biết rõ những yếu tố môi trường nào làm cho một cá nhân có di truyền đồng tính luyến ái trở nên bị lôi cuốn bởi người cùng giới. Freud cho rằng cá thể người khởi thủy là lưỡng tính luyến ái, sau này dần dần trở thành dị tính luyến ái. Nếu trẻ em không giải quyết thành công mặc cảm Oedipus và Electra của mình, thì sự phát triển này bị ngừng trệ. Một vài nhà nghiên cứu cho rằng đồng tính luyến ái là sự rối nhiễu tình cảm do được nuôi dạy lệch lạc. Một nghiên cứu cho thấy rằng đàn ông đồng tính luyến ái có xu hướng là con một, con út hoặc là người đàn ông ít tuổi nhất trong gia đình. Năm 1962, Bieber nghiên cứu 200 người đàn ông đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái và kết luận những người đồng tính luyến ái có mẹ chiếm vị trí chủ đạo và cha yếm thế, họ bị che chở quá mức. Quan điểm này của phân tâm học cổ điển không được ủng hộ vì anh chị em thường không phải là song sinh với họ, không có cùng định hướng tình dục với họ. Quan điểm cho rằng đồng tính luyến ái là do con trai bị bố ruồng bỏ nên họ luôn thiếu hụt tình cảm của người cha và tìm kiếm nó ở những người đàn ông khác cũng không nhận được đồng tình của các chuyên gia. Học thuyết cám dỗ cho rằng thanh niên đồng tính luyến ái do bị người đồng tính luyến ái lớn tuổi hơn dẫn dắt vào kiểu sống này cũng không có minh chứng. Ngay cả việc được nuôi dạy bởi bố hoặc mẹ đồng tính luyến ái cũng ít để lại dấu ấn lên định hướng tình dục sau này của cá nhân. Phần lớn các dữ liệu của các nghiên cứu nói trên được thu thập từ những người đến điều trị tại chuyên khoa tâm thần nhằm giải quyết vấn đề tình cảm, nên họ không đại diện cho giới đồng tính luyến ái nói chung. Chúng ta không thể biết được đồng tính luyến ái của họ là kết quả của thời thơ ấu bất hạnh hay định hướng đồng tính luyến ái đã tạo ra thời thơ ấu bất hạnh, hay là định hướng đồng tính luyến ái và sự rối nhiễu tình cảm chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Một dự án nghiên cứu tại San Francisco được Bell, Weinberg và Hammersmith công bố vào năm 1981. Họ đã nghiên cứu một số lớn những người đàn ông và đàn bà đồng tính luyến ái. Điều đáng chú ý là phần lớn những người này không phải là bệnh nhân của bác sĩ tâm thần. Các nhà nghiên cứu làm quen với đối tượng thông qua một rao giặt trên báo, lui tới những quán bar và hiệu sách của những người đồng tính luyến ái, hoặc yêu cầu những người đồng tính luyến ái giới thiệu bạn bè. Đối tượng được hỏi về quan hệ của họ với bố mẹ, anh chị em ruột và bạn bè, cũng như về tình cảm, về nhận dạng giới và về hoạt động tình dục. Kết quả điều tra không ủng hộ những học thuyết cổ điển về đồng tính luyến ái. Những kết luận chính của nghiên cứu như sau. Định hướng tình dục đa phần được xác lập trong tuổi thanh niên và đa phần là đồng tính luyến ái hoặc dị tính luyến ái. Một điềm báo đơn lẻ và quan trọng về đồng tính luyến ái là sự tự nhận thức được những tình cảm đồng tính luyến ái. Những tình cảm này thường xuất hiện 3 năm trước khi cá nhân tham gia vào hoạt động tình dục đồng tính luyến ái. Điều này khẳng định đồng tính luyến ái là xu hướng nội tâm sâu sắc. Nó cũng chỉ ra rằng sự dẫn dắt của cá nhân cùng giới, nhiều tuổi hơn, có vai trò quan trọng trong sự phát triển đồng tính luyến ái. Phần lớn những người đồng tính luyến ái đã từng tham gia những hoạt động dị tính luyến ái khi còn là thanh thiếu niên, nhưng cảm thấy những trải nghiệm này không dễ chịu. Khuôn mẫu này tồn tại dai dẳng cho tới khi họ trở thành người trưởng thành. Có một tương quan mạnh giữa sự không tuân thủ vai giới trong tuổi thiếu niên và phát triển đồng tính luyến ái. Sự không tuân thủ vai giới đặc trưng bởi sự ác cảm với ứng xử nam tính ở con trai và ứng xử nữ tính ở con gái. Ví dụ, trong số nam đồng tính luyến ái, chỉ có 11% cho biết là thích những hoạt động đàn ông. Con số này ở nam dị tính luyến ái là 70%. 46% thích các hoạt động nữ giới, con số tương ứng ở nam dị tính luyến ái là 11%. Điều xảy ra đối với nữ đồng tính luyến ái là tương tự. 62% tự mô tả mình là nam giới khi còn bé. Chỉ có 10% nữ dị tính luyến ái có tuyên bố tương tự. Quan hệ tồi với bố là điềm dự báo có tính tương quan vừa phải với đồng tính luyến ái ở cả nam và nữ. Tuy nhiên, quan hệ cá nhân với mẹ không dự báo sự đồng tính luyến ái tương lai. Kết quả này đối chọi với những học thuyết cổ điển về người mẹ chiếm chủ đạo và che chở quá mức. Đồng thời, việc cá nhân đồng tính luyến ái có quan hệ tồi với bố cũng không đủ để kết luận là bố xô đẩy con vào con đường này, hay là việc những cá nhân này có ứng xử lệch chuẩn làm cho bố khó chịu và do vậy gây ra sự xung khắc giữa hai bố con. C nhỏ, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình của những cặp đồng tính luyến ái. Ở Mỹ có vài triệu cặp đồng tính luyến ái là bố mẹ. Trong một số trường hợp, con được sinh ra trong những quan hệ hôn nhân dị giới trước đó. Trong một số trường hợp khác, bố mẹ đồng tính luyến ái nhận trẻ em về làm con nuôi hoặc đẻ con nhờ thụ tinh nhân tạo. Trước đây, rất nhiều luật gia Mỹ phản đối việc bố mẹ đồng tính luyến ái nuôi dạy trẻ em do các luật sư phủ nhận quyền này trên cơ sở định hướng tình dục của họ. Theo quan điểm một số người, những người đồng tính luyến ái không hoàn toàn khỏe mạnh về tinh thần. Một số người khác cho rằng những bố mẹ này sẽ quấy nhiễu tình dục con cái, hoặc bạn của chúng sẽ giễu cợt, hành hạ chúng do có bố mẹ đồng tính luyến ái. Nhưng có lẽ sự chống đối mạnh nhất lại do nhiều người lo sợ con cái của những người đồng tính luyến ái sẽ trở thành đồng tính luyến ái. Nhưng những lo lắng này không hề có cơ sở. Theo kết quả nghiên cứu, có hơn 90% thanh niên có bố mẹ đồng tính luyến ái, có định hướng tình dục lưỡng tính luyến ái. Tỷ số này không sai khác lớn lắm so với tỷ số tương tự của những thanh niên được dưỡng dục trong gia đình bố mẹ dị tính luyến ái. Về mặt nhận thức, tình cảm và đạo đức, những thanh niên có bố mẹ đồng tính luyến ái hoàn toàn bình thường như những thanh niên có bố mẹ dị tính luyến ái. Những bố mẹ đồng tính luyến ái cũng hiểu biết về việc nuôi dạy trẻ không kém những bố mẹ dị tính luyến ái. Bạn tình của những bố mẹ đồng tính luyến ái thường gắn bó với những trẻ em này và chăm sóc chúng. Thật ra, con của những người đồng tính luyến ái còn hạnh phúc hơn con của những người dị tính luyến ái độc thân nhưng có bạn tình. Bảy nhỏ vấn đề lưỡng tính luyến ái. Thuật ngữ dị tính luyến ái và đồng tính luyến ái thường dùng để phân loại cá nhân theo giới của đối tượng tình dục. Nhưng phân loại này không phải lúc nào cũng phản ánh đúng đắn sự phức tạp của định hướng tình dục của cá nhân và cuộc sống tình dục của nhân loại. Không phải tất cả những cá nhân có trải nghiệm tình dục với cả hai giới đều tự nhận dạng mình là lưỡng tính luyến ái. Có rất nhiều cá nhân có trải nghiệm tình dục với người cùng giới lại nhận dạng mình là dị tính luyến ái. Lý do có thể là những trải nghiệm này xảy ra trong tình huống bị cách ly với những cá nhân khác giới. Những hành vi này được thực hiện không kèm theo ý thức về định hướng đồng tính hoặc lưỡng tính luyến ái. Ngoài ra có một vài cá nhân thỉnh thoảng tìm kiếm những quan hệ tình dục cùng giới chỉ vì tìm kiếm cảm giác lạ trong tình dục. Những cá nhân thực sự nhận dạng bản thân là lưỡng tính luyến ái có bạn tình thuộc cả hai giới và phủ nhận cả hai nhận dạng dị tính luyến ái và đồng tính luyến ái. Đôi khi họ chỉ có một vài trải nghiệm tình dục cùng giới, còn đa phần là trải nghiệm khác giới, nhưng họ vẫn nhận dạng mình là lưỡng tính. Trong phần lớn các trường hợp, những người lưỡng tính có giai đoạn này bị cuốn hút bởi người khác giới, giai đoạn kia bị cuốn hút bởi người cùng giới. Các giai đoạn có thể kéo dài từ vài tuần đến vài năm. A nhỏ, sự hình thành nhận dạng bản thân là lưỡng tính luyến ái. Hiện tượng lưỡng tính luyến ái còn ít được nghiên cứu. Quá trình hình thành nhận dạng của người lưỡng tính luyến ái phức tạp. Nó đòi hỏi việc chối bỏ cả hai thể loại dị tính luyến ái và đồng tính luyến ái. Những người lưỡng tính luyến ái thường thấy mình bị xa lánh bởi những người đồng tính luyến ái cũng như dị tính luyến ái. Họ bị người dị tính luyến ái coi là đồng tính luyến ái, nhưng những người đồng tính luyến ái lại coi họ là những kẻ đùa giỡn trong định hướng tình dục của mình. Mô hình đầu tiên về việc hình thành lưỡng tính luyến ái được Martin Weinberg, Colin Williams và W. Breuer phát triển vào năm 1994. Theo mô hình này, quá trình tiến triển qua vài giai đoạn. Giai đoạn đầu thường kéo dài hàng năm là giai đoạn bối rối. Rất nhiều người lưỡng tính luyến ái cảm thấy bị đè nén khi cảm thấy mình bị cuốn hút tình dục đối với thành viên của cả hai giới. Một số cho rằng sự cuốn hút tình dục đối với người cùng giới là kết thúc của việc đồng tính luyến ái. Một số khác bị rối loạn khi không thể phân loại những tình cảm của mình là dị tính luyến ái hay đồng tính luyến ái. Giai đoạn 2 là giai đoạn tìm thấy và đặt tên cho tình trạng là lưỡng tính luyến ái. Đối với nhiều cá nhân, việc phát hiện ra sự tồn tại của lưỡng tính luyến ái là bước ngoặt. Một vài cá nhân cho rằng những trải nghiệm tình dục dị tính luyến ái hoặc đồng tính luyến ái ban đầu cho phép họ cảm thấy tình dục với cả hai giới đem lại sự vui thích. Những cá nhân khác biết được thuật ngữ lưỡng tính luyến ái từ bạn bè và đem áp dụng cho bản thân. B nhỏ, các thể loại lưỡng tính luyến ái. Các nhà nghiên cứu cho biết không có sự đồng nhất trong lưỡng tính luyến ái. Theo các ông, có thể phân lưỡng tính luyến ái thành 5 loại. Thuần nhất, pur, nửa dời, midrange, khuynh hướng, dị tính luyến ái, heterosexual learning, khuynh hướng đồng tính luyến ái, homosexual learning, và đa thể, varied. Sự phân loại này dựa trên niềm tin là định hướng tình dục đòi hỏi cảm xúc tình dục, ứng xử tình dục và những tình cảm yêu đương. Chỉ có 2% đàn ông và đàn bà lưỡng tính luyến ái là loại thuần khiết, tức là bị cuốn hút tình dục trong cả 3 phương diện đối với cả hai giới. 1/3 là nửa vời do chỉ cảm thấy cảm xúc tình dục và có ứng xử tình dục. 15% thấy mình có khuynh hướng đồng tính luyến ái. 45% đàn ông và 20% đàn bà trong giới này có khuynh hướng dị tính luyến ái. 10% có thể coi là đa thể. Họ có thể có nhiều chất dị tính luyến ái theo một thang đo nào đó và rất nhiều chất đồng tính luyến ái theo một thang đo khác. C nhỏ, bản chất của quan hệ lưỡng tính luyến ái. Đối với những người lưỡng tính luyến ái, quan hệ cùng giới và khác giới khác nhau như thế nào? Về phương diện trải nghiệm tình dục, nếu trong cặp có ít nhất một người đàn bà, thì quan hệ có tính nhẹ nhàng, tình cảm và chất lượng quan hệ tiến triển chậm hơn. Bạn tình đàn ông có tính thô bạo, khẩn trương và chủ đạo hơn. Về phương diện cảm xúc, cả nam và nữ lưỡng tính luyến ái đều công nhận tình dục với bạn tình nam giới có tính phi cá thể và ít nhạy cảm hơn so với bạn tình là nữ giới. Nhưng cả hai giới đều cho rằng bạn tình cùng giới cởi mở hơn và dễ hiểu hơn. Những người lưỡng tính luyến ái nhận thấy cường độ, biểu hiện và mức độ ràng buộc của quan hệ phụ thuộc vào bạn tình là cùng giới hay khác giới. Khác biệt quan trọng nhất là đàn ông khó thể hiện tình cảm của mình. Một khác biệt nữa nằm trong cường độ của quan hệ. Đàn bà cảm thấy khó kiểm soát bạn tình đàn ông và có sự bình đẳng hơn trong quan hệ với bạn tình cũng là đàn bà.